ba, nếu nó kêu con B cho cái số telephone vì mấy bà nhà giàu ít có đi vô tới đó, mấy bà xưa bà phải tới nhà kiếm mấy bà nhà giàu, bà nhà giàu ở đấy chứ, mà bà chịu đi tới đây ngủ và đi tới đi phục vụ tôi đó không phải dễ đâu. Bà giàu lắm nhưng mà bà làm bộ nghèo thôi, không có tiền chứ chủ mở thang đó. Cơ nghiệp lớn, ăn đi chơi không à, nhỏ lớn không có làm tiền, chồng làm thôi. Nhà giàu mà nhà bà lớn lắm. Thành mấy người này, bà này bà giúp, bà này là bà sinh cha lần đầu tiên gặp tôi trong trại tị nạn. Bà có thiền, bà nói ông là ông phải tị nạn, tôi thiền, thấy không? Ông phải tị nạn rồi. Tôi cho cái tên tôi ra, chồng bà là công giáo mà, tin cầu cơ. Tôi nói tin cầu cơ thì cho tôi cái tên tôi là đằng kia đã biết rồi. Thật ra bốn câu thơ nghĩa là khi duyên Phật đến rồi bà phải hợp tác để cứu ta. Bởi vì bà quyên 100.000 peso, hồi đó là có 7 đồng mấy 1 đô la. Quyên 100.000 peso, tôi cấp tới 8 cái nhà tắm cầu tiêu đó. Chỗ đồ đạc ăn uống được nhiều lắm, giúp tị nạn như bà đó. Làm phước rất nhiều, thấy lỗ tai quá không? Dài như lỗ tai Phật. Mà bà cầu cơ có thiền, bà thiền cái pháp của mình, từ ngày thiền cái pháp mình bà cảm thấy ổn định lắm. Thành ra bà là người Philippines, bên Philippines đầu tiên giúp đỡ tị nạn, được kế tiếp tới ông già. Thành ra tới bây giờ mà tôi qua mỗi năm là ông già ông mướn Hotel International cho tôi ở, tôi phòng bê ông học. Chưa có thư ký mang tiền dẫn đi ăn uống mỗi ngày bất cứ cái restaurant nào cần, trưa tối bất cứ chỗ chỗ nào tôi cần là phải đưa đi xe hơi kẹt ba năm thôi bất sợ tôi. Ông đó là chánh gốc làm phước không, ông có hai cái labo, hai cái laboratory chế thuốc, ông làm phước nhiều lắm. Một kỳ qua ông cũng xài một tiền máy bay, tiền máy bay ông trả. Anh à, bà Bobby rồi trước bà làm ở Manila mà bà tới trại tị nạn bà thăm tôi đó, bà thấy tôi nằm ở dưới đất bà khóc. Hồi lúc ban đầu á mà hôi thối lắm, chỗ nó hôi thối, tôi nằm nghỉ trưa bà tới bà thăm tôi, bê nó cho bà hay bà tới bà thăm. Bà thăm rồi bà nói không được, bây giờ ông đi mua nhà bao nhiêu tiền tôi trả, nó không cho ông ngủ đây. Tôi nói đâu có được, cái này là tôi đang enjoy cái hoàn cảnh này ở trong trại thế bằng. Để lần lần để mấy bà sinh cha này biết rồi, tất cả mấy nhà giàu ở Philippines biết rồi, tỷ phú biết rồi. Sau này cái tới bà sinh cha à, bà Bobby anh sinh nhật tôi mời ra, tôi chỉ có nói một tiếng là họ làm sinh nhật cho bà hết hồn. Tôi sao biết sinh nhật tôi làm sinh nhật hoàn toàn. Sao ông này ông đi đâu cũng có người ta thương ông hết trọi vậy. Thành ra kỳ này bà theo tôi, bà đi một vòng bà coi cái thứ thế nào. Để bây giờ bà cảm tác, bà nói kỳ này là bà học biết bao nhiêu. Bà thấy bà sung sướng lắm. Bà thấy con người mà có nhiều người thương quá vậy. Tại sao khắp thế giới mà chỗ nào người ta cũng thương ông. Cho nên bà ráng bà tu là nhiều người thương. Bây giờ có người ta thương bà rồi đó. Bà sống hòa mình với người Việt Nam. Mà quý người Việt Nam lắm. Hồi trước anh là người Việt Nam, anh đâu có biết xứ Việt Nam nhiều bằng bà. Bà đi hết, bà đi mấy cái chỗ của bà viện trợ Mỹ hồi đó giúp cho người nghèo. Bà đi bà đi phát quả cái chỗ này nghèo, phải làm cái chương trình gì giúp người nghèo. Bà thương mình lắm. Bà ở tới ngày cuối mà Mỹ rút, bà ôm cái danh sách bạn đạo ở Việt Nam, bà trình cho hai sĩ quan kia sẽ đem trực thăng tới rước tôi đi, mà rốt cuộc đâu có trực thăng nào đó. Bà buồn ghê lắm, bà nên đêm nào bà cũng ôm cái list này mà cầu nguyện. Tôi ra rồi bà mừng, bỏ video chạy tới, thấy tôi nằm như chỗ đống phân hôi thui, bà khóc. Tôi nói không, thôi đối với bà nhưng mà thơm đối với tôi. Hỏi tại sao? Nếu tôi ở Việt Nam thì tôi không có khí được không khí tự do. Mà giờ tôi có không khí tự do thì thôi nó cũng thành thơm. Rồi một ngày nào rồi bà sẽ gặp tôi còn tốt hơn. Thì đâu có mấy, ở tị nạn đâu có, ở đâu có 2 tháng gì, 2 tháng mấy là nhà giàu người ta rước vô nhà ở rồi. 24 trên 24 là mấy lần. Có 7-8 chiếc xe hơi, con chauffeur kêu nó đi lúc nào là nó đi, đi đâu nói một tiếng là nó đi. Ở trong nhà có 4 người lạ, cho nên làm 3 con gà một ngày, năn nỉ bà Tám ăn, con gái như bà cụ, tôi ăn chay, con gà ăn thịt hồi đó. Thì mỗi ngày tôi đi chăm cứu, xe nào là đại sứ ăn le rồi này kia cho nó chăm cứu rồi cái bà già trong nhà tôi đó. Tôi nói cái xe này là xe to, là xe này của đại sứ, là chauffeur bằng áo trắng đậu kế từ, bà thấy không? Bà nói ui đồ quỷ đó mà cứ khoe hoài. Tôi nói bà khoe, nói cho bà biết tôi đang trị bệnh cho đại sứ. Bà không biết đại sứ là cái gì, mấy bà nhà quê mà đại sứ ăn le đó. Thì bà nói đại sứ ăn le hả? Tao đi Hồng Kông được không? Tôi nói được. Bây giờ bà bằng lòng đi không? Bà tị nạn mà muốn đi Hồng Kông, đạo pháp cứu mà đi Hồng Kông không cho đâu. Rồi thôi bà biên tên đi, đưa tên tuổi cho tôi đưa cho ông đại sứ. Rồi tôi chút nữa tôi về tôi trả lại. Tôi qua tôi trị bệnh tôi đưa cho ông đại sứ. Tôi nói bà này bà muốn đi Hồng Kông, được, tuần sau tôi tặng bà giấy máy bay đi luôn, cho y như rằng bây giờ bà ở Hồng Kông. Rồi mau qua mai cái bữa sau cái đưa lên máy bay khóc. Tao nói giỡn đâu phải nói thiệt. Nói giỡn. Bà khi tôi, bà nói tôi thằng tu là thằng khùng, ngồi đâu cứ nhắm mắt, tu là thằng khùng. Mà bây giờ khùng làm cho bà mà bà không hiểu đâu, sau này bà mới hiểu. Vì bà không biết đại sứ ăn lê là cái gì, bà không biết làm sao mới được đi Hồng Kông, bà không hiểu cái giá trị đó. Thôi bà, bây giờ bà không có được quyền ở Manila nữa, bà đi Hồng Kông. Đi Hồng Kông luôn. Đưa đi luôn. Cho nên cái chuyện mà người tu nó không có lộ. Mà tôi là thực tế trong cái tình trạng như vậy. Lúc tôi bị cải tạo cũng vậy, cũng là không cho đi lao động, bắt đi chăm cứu họ. Thành ra trắng bóc mà đâu có phơi nắng đâu. Người ta đi cải tạo là đen, tôi trắng mà. Lúc nào cũng ngồi ở trong cái nhà mát, euro thì to. Cái người tu nó khác. Cho nên tôi hồi đó tôi nói ông Liêm ấy, ông quen với ông đại tá gì mà khám chí hòa đó, bắt bỏ tù tôi có thể vô khám là sao. Nhưng mà ông nói không. Ông đại tá ông lên nhà ông chơi ông, không, ai mà bắt ông bỏ tù, quen bắt ông bỏ tù. Bởi vì ở chỗ ông Liêm đi qua khám chí hòa rất gần, mà ông Liêm quen với đại tá thì bỏ tù vô cái thứ tôi nói cái pháp này người ta tu. Tôi muốn thử vậy đó, nhưng mà ông không chịu. Ông nói thôi chủ nhật ông tới đây ông giảng đi, nhà ông Liêm giảng. Chủ nhật nào tôi tới nhà ông Liêm tôi giảng. Thế tôi muốn ở tù tại Việt Nam, sau này nó bắt tôi vô, cộng sản bắt tôi vô là tôi cười à. Tại sao không vui, không ở tù mà không vui. Tôi nói tôi ước mong được ở tù lâu lắm rồi. Và bây giờ được ở tù là tôi mới vui. Tôi thử thế nào. Vô có đêm đầu thôi. Có cái ông đó, ông già, ông là làm bùa lỗ ban rồi gì không biết. Ông nhìn, ông nói ông này không phải tư sản mãi bản đâu. Ông này cứu tinh luôn. Để tôi hỏi coi ông có cái nghề gì chuyên môn không. Rồi ông sister ông hỏi vậy. ông Tám, ông biết cái gì không? Tôi nói tôi biết châm cứu. Đó là cái cứu tinh tán đau lưng đấy. Châm cứu bây giờ làm sao? Lấy hai cái tay, hai ngón tay. Acupressure. Châm, ông đỡ. Cái chuyện đêm đó là có mồm ngủ nè. Rồi ông phải ăn cơm với tụi tôi. Đừng phải ăn cơm tù nha ông Tám. Ăn cơm tù cũng được. Ông tù ý ông có ra ăn cơm với muối không à. Ăn cơm với, ở nhà nở đồ vô. Tôi cho gia đình ông ăn với tôi. Lúc đó nó dân chung mà. Hôm tháng sau nó giờ bà Tám đi qua bên kia. Lúc đó là bà ý không ra rồi. Ăn cơm với muối à. Tôi phải viện trợ. Rồi tới lúc đó là lấy cái dây telephone, dây cứng, dây mềm, lấy dây cứng rồi làm kim rồi tôi châm cứu cho mọi người, rồi họ cho chuối, cho đường nữa. Xong mơ tụi nó đi thể thao ngang phòng mà nó liền vô. Nhà của Mỹ nó làm vậy nè, hở hở liền vô. Bà Tám, ông Tám cho vậy đó, nhờ ba chuối ăn bà mới vậy được. Bà sẽ chết, ăn 3-4 chén cơm mà, nó hiểu không được. Bà ở đâu tháng mấy, bà gì? Tôi ở tới 13 tháng một tuần. Rồi đi ra tới trại cải tạo cũng 13 tháng một tuần. Mình tu rồi mình mới thấy là mình bị ở tù, bị hoạn nạn, bị khổ. Mình mới thấy là ông tiên, ông Phật khổ hơn mình. Ông nhiều ông bị hành xác. Cái này cái kia nọ cũng như là cha trường thì không bị bắt nhỉ. Là một cuộc thức tâm lớn, hành hạ như vậy thì sau này mới nên phải bị như vậy. Như tôi cũng bị khổ ghê lắm, có không nào sướng hết đó. Mà ông lịch sử của ông tiên Phật nào cũng khổ, thì sau này anh em gặp khổ đừng có than. Đó là mục đích của mình phải đi đó. Nhưng bây giờ tôi đi hành khổ chứ tôi đâu có sướng. Tôi đi trên máy bay đi tới đó mà tôi cũng phải lo làm sao, làm cái gì giúp cho người ta. Vừa nói chuyện, vừa phải kiếm tiền giúp bên Việt Nam. Chứ mình đâu có phải dám ngửa tay xin tiền ai đâu. Không có gì đó. Tại nên cơ hội của mình nó không có giàu được. Nếu tôi nghĩ về tiền, tôi lập về business lâu rồi, tôi không có được nghĩ về đó. Thì người ta giảng đâu có ra gì mà người ta bán một cái giấy $100. Năm trước đăng báo có cái ông già già $100 mọi người. Như bên tôi qua bên Hồng Kông mà tôi muốn tổ chức nó đăng báo một cái là tôi hốt với quý vị. Người $100 Hồng Kông thôi là nó vô đầy hết. Nghe giảng ở đây thì giảng miễn phí không à. Thì bên đó nó cũng đông quá, nó cũng làm tôi suốt ngày đêm tới 2-3 giờ khuya chạy theo ở bên để nghe và hỏi tất cả những thắc mắc. Bởi vì nó nói hồi nào giờ nó đi nhiều ông sư rồi nhưng mà không có được giải tỏa bất cứ cái thắc mắc nào đời lẫn đạo. Mà nó qua tôi thì đời tôi cũng cách nghĩa thông, mà đạo nghĩa thông nó rất hiếm có. Thành cái tụi mà đóng phim đó, tới tôi đông. Có một đệ tử của Master Lu tới tôi. Tụi đó nó hỏi cũng gắt lắm, nhưng mà rốt cuộc nó không có gì hết, còn xa lắm. Cho nên bà xin cha là đệ tử của Master Lu ở Washington State. Mà bây giờ bà phải thiền thật cho bà là trước hết là ông đó. Thành ra bà bây giờ cái người Tàu người ta không bao giờ bỏ ông thầy của người ta. Yeah. Ông thầy đầu lúc nào phải thăm ông thầy đầu trước rồi mới tới đi với tôi. Thành ra lúc mà ở Washington State đó, bà nó Master Lu của bà trẻ đẹp mà sáng thông minh lắm. Tôi nên thử. Ông trẻ tôi già có thể mặt ai sáng hơn. Chặt chơi vậy mà thắt cái bạn nói thôi đi. Bà cũng tức quá ở đi. Dẫn qua gặp thì ổng ngồi ghế bành á. Ông nói sao bây giờ, bà nói sao bây giờ ông tới thấy ổng ngồi nó lẫm lẻo quá. Tôi nói bây giờ bà dọn cái mặt ai sáng. Ông sáng hơn. Tôi nói tôi già. nói không ông đó. Tôi nói cho bà hay chút nữa ông thầy của bà đó ra cửa đưa tôi dạy ra. Tôi không có nói gì đâu. À, bà nói chuyện với ông đi, chơi tôi ngồi vậy thôi một chút nữa, ông đã đi ra đi. Thì ông ra, tôi hút lúc mà tôi đi về là ông ra, đứng. Tức cái xe chạy khuất qua một cái đường khác. Thì bà, lúc mà bà hỏi, ông biết ông này là ông nào, thì ông cũng làm vậy. Ông nêu quả thật. Quả Phật là nghĩa là một cái trượt gì tới đốt một cái nó tiêu diệt. Ông nói quả Phật thì bà kia bà không hiểu quả Phật là cái gì, là gì. Ông nói về tiếng Mandarin đó. Bà nói lại tiếng Quảng Đông nói quả Phật, bà không biết quả Phật là cái gì. Tôi nói phải tu nhiều năm và bị lửa đốt qua rồi mà không chết thì mình mới có cái tự vạc. Phần hồn đi lên nó bị đốt, bị hành hạ, bị đủ thứ mới có cái đó. Chứ phần hồn không đi không có cái đó. Cho nên lúc ở Atlantic City đó, bác sĩ Mạnh có trà nhân quả đó. Bác sĩ Mạnh nói thưa cha, con ngồi gần cha, con cảm nhận có cái gì hết. Nhưng mà một năm con gặp thầy con có một lần, con thấy con lên trên trời. Tại sao? Feeling gì nó khác. Như anh em ngồi trong phòng này nó khác. Cho nên mình phải tu, mình phải hành, mình không có nói dắt được. Phải practice, phải chịu khổ, khổ hạnh, phải chịu mọi thứ đắng cay. Ta nói địa ngục mình cũng xuống địa ngục uống nước tiểu ăn phân của nó ra sao. Ăn thử một lần nó không có sao hết, khỏe chứ không có sao. Mà ngửi thấy hôi mà ăn có sao, ăn rồi không có sao. Có cơ hội xuất hồn phải đi, phải thử hết căn đó, đi phá hết, khám phá hết thì cái từ quan nó mới mở ra. Còn không có bị đụng, không có bị phá thì cái từ ái nó không vỡ, nó bị blockage không sao. Nó phát hiện được cái từ quan mà liên hệ với vũ trụ để nó độ tha. Nó khác thôi chứ. Cho nên các bạn hành ở đây là hành mở ra, không có chịu ai nhập xác mình. Còn chịu nhập xác là ngu muội suốt đời, không có phát triển được, lệ thuộc. Mở ra chết đi không sao đâu, hy sinh đi. Kiếp này không được kiếp khác nhất định phải phát triển tới nơi. Cho nên chúng ta tu mấy ngàn năm là thường, một người này đã tu mấy ngàn năm không, không có phải là mới tu đâu. Bảy ước niên mới thành cái thể xác mà. Tu mấy ngàn năm đâu có nhiều, sơ sơ thôi. Khổ mấy ngàn. Nhiều người chưa thực hành, chưa ở trong hoàn cảnh đó, không hiểu được tại sao tôi tu được bao nhiêu năm. Mới chốc ánh sáng là tưởng ta ngon lắm. Chăm người này, chặt người kia, phá người nọ, chửi người này, đập người nào chắc lắm, không có đúng. Phải diệu dụng cái diệu pháp độ tha mà mình là một người hành trước. Còn không, Đức Thích Ca không hành đố giảng được cái gì. Có Đức Thích Ca hành mới giảng được. Chứ Đức Thích Ca lý thuyết thiếu gì. Thái tử mà. Cho nên bây giờ cái đời này tụi nó học chút đỉnh science để về khoa học, nó tưởng nó biết hết, không có biết được đâu. Tụi dùng cái lý thuyết pha với khoa học rồi áp chế tư tưởng người ta, cái đó là cái sai, không có đúng, không có dẫn vô quỹ đạo Phật pháp được đâu. nhớ những cái gì tôi nói. Xác này là quan trọng, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải là người thì ăn chế mà mình bị lệ thuộc là không được, không có lệ thuộc được. Cho nên vô vi là kéo ra, mở ra, dẫn tiến, chứ không được ép. Từ nào giờ các bạn gặp tôi có ép, không bao giờ, để tự do phát triển. Alo, không có tiền gì hết. Có nhiều trận rồi, ông đánh con quỷ, tôi đứng trước mặt thì ông nói cho phép nhà ngươi nhập bản thể bản ta, mình hết hồn.
Chà,
tới đâu mà kêu nói với mình sợ mình nhập được. Tôi cũng đứng như bodyguard vậy mà nó không nhập được, cho phép mà nó không nhập được. Cho nên thử nhiều trận, đánh nhiều trận. Thành ra mình thấy cái tu này nó đưa cái tình cho nó rút trung tâm bộ đầu rồi nó mở ra. À, nó liên hệ với cái thanh quan ở bên trên, cái pháp luân thường chuyển của cái vũ trụ nó hút đi lên, còn mình pháp luân thường chuyển nó mở ra, vũ trụ nó đi lên. Phải có đường lối rõ ràng, không phải là nói ảo, mờ ảo được, nó phải có thực tế như vậy. Cho nên hồi đó tôi ăn một chén cơm như một trái cà, một mặt tôi vẫn hồng hào, tươi tắn, nhờ gì? Nhờ cái energy của vũ trụ. Cho nên mấy đứa nhỏ này nó cho tôi ăn mỗi ngày, nó nói gì, cho ba ăn gì không, không thấy nói gì hết. Cho nên tao có ăn là tao phước rồi. Chứ không, đúng theo Phật pháp ta phải khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Bây giờ tao có nguyên cơm ăn, tao mừng, đại phước đức, có lo mà. Nói cho tụi nó hiểu, và đừng có đòi hỏi. Con người mà đòi hỏi nhiều, con người đó sẽ khổ, không có tiếng về Phật pháp. Hồi đó tôi khổ lắm, tôi có nói trong băng ngoài, tôi không dùng một cục than của bà Tám. Tôi đi lượm dây rách ở ngoài đường về, tôi bỏ túi rồi khuya tôi đốt, tôi nấu cơm. Tôi nấu cơm rất hay, cái trả bằng đất, đổ gạo đủ, tiếng cơm tôi ăn thôi. Thì tôi nghe cái tiếng sùn sụp của nó, vừa đủ rồi, có thể tôi bớt dây, nó chín đều, nó không có công cháy. Tôi để trái trà, tôi ốp vô rồi, là một bữa ăn của tôi. Tôi không có muối, không có đường, không có gì, chỉ trái cà thôi, chỉ còn. Giờ sáng tôi đi bộ xuống, tôi nghe một hai câu, muốn nói gì nữa, không có hỏi đạo. Mà đứng về cửa nha, không có dám vô trong. Ông có kệ thuốc bắt cũng ra, ông vô cũng thấy, ông bắt, vô. Ông bắt cũng đứng chơi đó chơi thôi. Ta nhà giàu, mình tu, mình buông bỏ, mình nghèo, nhưng mà mình không có theo cái giàu và trách mình nghèo, nhưng mà theo cái tiếng gọi của chân lý. Mình vô mình nghe thôi, bữa nay ổng nói cái gì, nghe là có thể mình cảm nhận được cái gì, và mở được cái gì mình học. Phải hành khổ. Tôi vừa đi tôi nói Thích Ca còn khổ hơn tôi. Tôi bây giờ có đôi giày mà không có đồng xu, từ Chợ Lớn xuống Đa Cao là đi giày, đi mắt một. Sao ở nhà không tin, mấy đứa nhỏ không tin, chạy theo cái đứa ông này có nói láo không. Đi tụi nó nhỏ nhỏ mà đi, đi giữa đường quỵ luôn. Vô rồi ông Tư, mấy đứa nhỏ ông ôm hôn rồi bắt tụi nó ngồi thiền đồ cho vui với ông. Nó đi thử, tôi có nói láo không, nửa đường có đi xe, tôi có tiền đâu mà tôi đi xe, tôi phải đi bộ chứ. Thì cái học đạo nó căm go chừng nào, nó khó chừng nào, mình cảm nhận được, cái khuyết điểm trong tâm mình nó mở, nó sung sướng. Nói cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó mở rồi, thấy nó sung sướng. Bây giờ các bạn đầy đủ nghe, cách nghe đầy đủ, nhưng mà thực hành để thấy rõ hơn. Phải thực hành, thấy nó mở ra rồi là sung sướng. Đó là của đó, đó là tiền đó, chứ không phải bây giờ đi kiếm tiền rồi được gì đó. Nó mở rồi là của, làm cái gì, cái nghề nào, chuyên môn nào nó cũng sáng suốt hết, nó không có lâu thôi. Nội các không giận không hờn là của đó. Bao nhiêu người lưu ý và lo cho mình trong lúc mình nghèo là họ giúp mình, nếu mình tha, hiểu không? Mà để cho họ thấy hơn mình tha, cứ việc làm phục vụ giúp đỡ. Hỏi cho ở đây anh em thấy thằng Mark không? Ai cũng thương. Nó hồi trước là đội nón đeo kiếm đen để rồi diện nên với ông già. Bây giờ nó về ông già anh thấy lạ, giảng chân lý cho ông già, triết lý cho ông già khác rồi. Còn trước ông già nó sợ nó khùng, nó tu cái đạo gì vậy mà nó là một khùng quá. Nhưng bây giờ thấy nó mọi người đều thương. Nó đi bây giờ nó đi tới thiền viện nào người ta cũng quanh, cả ngày nó không có bao giờ ngồi không, làm đã rồi vô ngồi thiền không nói chuyện gì. Bây giờ nó nói cái ý cũng khá mở trí nhiều. Phải từ từ đi tới, thế thì nó ham nó, ôi ông này nói ông kia độ, không có độ được. Anh không có hành, không có ai độ cho anh đâu. Phật đông mà có hộ phò, anh Tư nói mà. Mê tín là chết á, phải hành mới được. Đây rồi nó sẽ ra nhiều cái hay lắm, nó làm trước mắt mình, làm sao trộn tâm thức nhiều chuyện. Đây tới 2000 năm nhiều chuyện, phải giữ bền vững cái tâm thức là tôi lo niệm Phật là họ có thể đi trong ba cõi dễ dàng. Cái sân hận tiêu đi dễ làm được, còn sân hận không có ba cõi thì trước lấy sự thả và quốc hạnh trong nội tâm, sanh bệnh chết không có mở được. Còn cái pháp lý này nó phải mở ra. Nên nãy giờ tôi nói chỉ giúp, không có bắt một người nào bị giam như thế nào, có ép mở ra. Cái luật của bên vô vi là chỉ kéo ra, pull down, kéo ra. Nên ta ngồi ta thấy nhẹ, bao nhiêu người ngồi trong phòng nhỏ cũng nhẹ. Hồi trước nhà tôi có chút xíu, ông là mừng sĩ ông tới nó lạ, chứ không phải tôi ngu đâu. Tôi tới tôi gặp ông Tám không phải tôi ngu đâu, tôi giám đốc ngân hàng mà, tổng giám đốc ngân hàng mà, nhá yeah. Ông mới ngu đâu mà vô trong nhà ông có chút xíu mà ngồi nó khỏe. Tại sao nó khỏe? Kéo lên cho đâu phải quạt máy làm cho khỏe, kéo lên nó nhẹ, nó khác ở chỗ đó. Mọi người điểm cái kéo lên nó mở ra. Cho nên phải chú tâm ở đây, niệm Phật chú tâm ở đây. Nên bây giờ gần đây là mọi người sẽ phát triển rất nhanh. Vì nhà mình rảnh ngồi mình niệm Phật à, mỗi khi mà thứ bảy chủ nhật anh em lên đây này, nó nhẹ, nó khỏe khoắn. Rồi thứ bảy chủ nhật ở dưới rồi đi shopping, thấy nó mệt lắm, thấy nó nhiều đồ quá. Bây giờ mình bớt được bao nhiêu đồ mình thấy mình nhẹ. Còn cái kia nó nhiều đồ quá. Đấy mà. Đó, cho nên nhiều đồ chừng nào là nghiệp nhiều chừng này. Và bớt đồ chừng nào là nghiệp nhẹ chừng này. Thấy không? Không có gì hỏi.
Thầy, khi mà mới xuất hồi lần đầu tiên cái trạng thái là sao?
cái trạng thái nó mình không có, mình không biết là sức, nhưng mà mình thấy mình đi tới chỗ đó rồi, cái tự nhiên mình thấy mình dòm lại, mình thấy mình ngồi đây, là mỗi đêm mình được đi chút, đi hồi nào không hay, mỗi tu nó lên chút nó gom rồi, thì mình đứng kia mình dòm thấy thằng này ngồi đây, mình đi chơi, đâu có gì đâu.
Lúc ra không biết.
À, rồi sau này á, trở về dòm thấy rồi, trở về rồi, thì sau này biết á, sau này mình biết rồi, thích đi rồi, lúc đó thích đi rồi. Bây giờ ông thấy ông Triều bây giờ làm gì, nó chạy tới đây. Nói Triều là nó chạy tới, nói Nghiêm là nó chạy tới. Tức khắc, nhanh vô cùng, nhanh hơn ánh sáng này. Mau lắm. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi tu thấy nhớ không ta? Tâm có đó đó, mới nhớ đó. Không có chuyện tới, không có nhắc tới, ông không có đi tới động nào, không có nhớ đâu. Tới động nó lên nhớ. Nhanh lắm. Tức khắc. Mà ba khỏi chỗ nào mình cũng đi được.
Đi xuống
thì không có khó khăn. Tôi đúng theo cái mức độ như thế này đó. Đi về khoa học quyền bí. Trong nháy mắt là tớ. Muốn cặp thằng nào lên liền. Nó nhẹ lắm. Nhưng mà phải học nhiều. Và phải làm việc nhiều. Rồi lúc đó mình mới có cái quyền năng này. Còn cái chuyện che mắt người ta cũng được nữa, chứ không phải giỡn nữa. Kỳ vừa rồi tôi qua Sydney, ba chú đính đi rước máy bay nào rồi. Mình tôi ra khỏi, tôi lên xe, tôi về tới nhà mà ba chú đã đứng rồi. Mà đi cửa đó chứ tôi đi cửa nào đâu. Tôi thấy mình chuyển cho nó cháu nhau nói chuyện là mình đi. Rồi ba đứa chạy về. Chắc tôi đứng cửa đó. Đứng cửa đó mà không thấy thì tôi phải đi chơi về. Rồi tôi không thích ai đó hết á. Nhưng mà đó thương quá, không muốn đón, tôi không thích ai đó. 10 người đón, 10 chiếc xe hơi xài bao nhiêu xăng, hơ hao bao nhiêu tiền, người ta để dành ta làm phước hay không? Đi trước có một người à? Phải không? Tôi chịu ở đó. Một người đối với một người thì tôi chịu.
Thưa thầy, còn cái trường hợp thầy, con có khi con nằm chim bao á thầy.
Ừ.
Khi tỉnh dậy là con nhớ hết những cái sự kiện đó, cái lần cho nó quên, nó mất tiêu, muốn nhớ lại nhớ không được.
Thì cái tần số khác rồi, trong này nó thay đổi. Nó thay đổi lên tần số thì con mới thấy cái hình ảnh đó.
Dạ.
Rồi nó tiến lên một cái lớp khác, đâu còn nhớ cái xưa nữa. Rồi sau này đó, mà nó trụ lên rồi thì con nháy, à hồi đó tôi nằm trên bao thấy cái gì, con nháy một chút nó hiện hết rồi. Mình nói ra hồi xưa tôi thấy vậy nói hết. Chứ tôi nói chuyện nãy giờ tôi đâu có nghĩ, dùng cái óc nghĩ cái gì đâu. Không có, không có mệt. Nó khác. Mà hồi đó ông Tư đã nói tôi rồi, nheo con mắt là thấy rồi. Mình nói ông này không biết ông cùng hay là sao. Bởi vì đời này đâu có dụng nheo mắt mà thấy hết chuyện. Và bạn sẽ thấy những cái cũng như là hồi đó chưa có television, nó có cái hình hiện ra đó. Sau này bạn thấy nó có cái nhắm con mắt, nó thấy hình hiện ra đó. Rồi bạn nói thì bây giờ sau này Việt Nam mới có television. Hồi ông Tư đâu có television.
Yeah.
Ông ấy có cái hình hiện ra. Rồi ông vẽ cái vệ tinh, cái vòng tròn, ba cái chân. Thế đó. Ông ấy vẽ, thì thằng Nguyễn đem lên cung trăng. Cái này ông còn vẽ, còn copy chắc thầy hai giữ. Cái tay ông vẽ mà ru như này. Ông vẽ ba cái chân, vẽ cái hình của vệ tinh. Tôi nói ông này, 1961 là ông vẽ rồi. Ông nói nó làm cái đó mà nó không có đi lên, chưa đi lên được. 64 nó không có thành công. Nó không có thành công, sau này nó mới thành công. Ông nói vậy đó. Nó làm cái gì vậy đó, nó mới đi lên được. Ông dễ vậy đó. Rồi cái xa lộ biên hòa đó. Ông nói ông Ngô Đình Diệm, ông làm xa lộ biên hòa thì giải phóng đi bộ. Đúng như vậy đó. Gớm sợ lắm, phải giỡn đâu. Nhưng mà cha Trường luôn luôn chê ông Đỗ Thành Hậu. Nói ông Đỗ Thành Hậu thấp cho mình học nó làm gì. Chút đó mà mình học chưa được, muốn đi học cái chuyện nó dốc. Tôi không bao giờ bất trung. Tôi học ông thầy đó là phải ông thầy đó trước rồi, thằng nào muốn nói gì nói. Cho bỏ ông mà tôi không được. Bất trung là bất tín à. Tôi không có làm điều đó. Nhất định tôi không làm gì đó. Nó nói tôi bỏ thằng đó thằng nào. Không bao giờ tôi bỏ. Tôi đâu phải thằng điên. Rồi nó lúc nào ông cũng là ông thầy của tôi trước hết. Rồi tôi muốn học cái khoa nào phải qua ông tôi mới đi làm. Bất trung là bất chính, người không có sợ được. Tôi không có chấp nhận. Chết cũng vậy. Mình thờ Kiến Quang Thánh phải trung tình, không có nói bậy. Thành ra hồi ông Tư ông nói thì mình nói là ông này nói dốc, nói láo. Mà từ ngày tôi đi được rồi tôi xuống rồi rủ rồi. Tối nay mình đi chơi một đêm một chút xíu thôi. Ông chịu không? Thì 9 giờ đêm phải tắt hết rồi đèn. Rồi ông ngồi sao? Mình ngồi thì đi đó là nhẹ. Tới ông rồng đó, muốn leo lên rồng ông đi đâu? Kéo mình xuống. Chưa đủ được. Phải chịu xem. Cái cỡ rồng nó bay mà cái mình chưa đủ lực lượng, mình không biết rớt đi đâu. Ông cho đi vậy là quá rồi. Đáng lẽ mình phải tu nhiều ngày nhiều giờ mình mới được đi như vậy, mà ông giúp một chút chơi thôi. Từ từ đó tôi cũng có lợi dụng ông nữa. Sau này tôi xuống gặp ông, hai người ngồi chung nha. Thì bà Tư nói, đó, tình nhân ông tới rồi đó. Tới là ông bỏ hết rồi. Hai tay trời, bây giờ mình đi gặp. Coi tao làm điện sâu lên. Tôi là khoái cái vụ đó. Thấy cái hộp ngồi sát nhau hết rồi. Bây giờ mình phải nói là ông biết rồi. Thấy tụi nó ngồi sát nhau. Rồi tụi nó sao ông cháu đó rồi cắt nghĩa rồi. Ông mới cắt nghĩa cái chiều sâu của chiếc tàu. Rồi sau này điện sâu sẽ sao ông nói. Những cái chiến cuộc đồ này chứ cái nào ông nói mình nghe. Ông mở trí ra. Nhưng tới là ông ngồi ông rảnh là ông bỏ hết rồi. Mà không có đau bụng nữa, ông bị đau bao tử. Ông cũng tu khổ. Ông một mình ông nuôi tới 10 người mà trong gia đình. Ăn có cục xôi. Đi bộ Bình Đông rồi này kia cho nọ coi bói như thế nào xưa. Để kiếm tiền nuôi gia đình. Khổ lắm. Nhượng giải, nhượng này, nhượng kia, kiếm tiền. Ở Việt Chuối làm thầy bói mà Sa Lâm không có, lấy đất sét nắng mua giải bông tủi làm bộ Sa Lâm khách ngồi. Ông chế đồ hay lắm. Vừa đủ thôi. Tôi nghĩ là ông khổ. Cho nên cái người tu mà thành đạo khổ dữ lắm, không sướng đâu. Chứ đừng nhảy ra tưởng đớp muốn nói gì nói, không phải, phải khổ lắm. Không có dễ có đâu. Nhưng bây giờ các bạn lên đây là học khổ đó. Làm cho người ta hưởng mà bị người ta chửi. Mình sướng. Cho nên khi mà lên đây rồi cái ra cái sân này ngồi thấy khỏe. Hình như có ông Tám ở đây. Nhưng có thường trực có điện ở đây. Đi làm mệt thiệt mà tức ngồi là khỏe. Để mình chiêm nghiệm một cái gì mới mẻ văn minh nhất. Để mình đóng góp cho nhân loại. Và mình thấy cái khả năng, sự quý báu của nhân loại nằm ở vị trí nào. Thành ra mình không khi dễ người này với người kia. Có cái ấp khinh thị người ta là một đại tội ở thế gian. không có nên dùng cái ấp khinh thị, cái tiết cái đặc chất thét khùng nói vậy không có đúng. Mình cứ thử một lần hai lần mình biết cái người chắc phát chân chánh tại sao. Cho nên hồi trước năm mai được chữ này kia thì nào tôi đâu có rất thương, thì mình cũng qua cái cảnh đó rồi, rất quý họ, ở trong cái chỗ đang học và đặc biệt, chứ không có kinh thị. Thì cái tu của Phật Pháp là phải đi như vậy nó mới đúng được. Mà người nào tu mà léo léo nói gì nó các bạn check lại cuốn băng này đó một cái thôi ha, có gì lạ nữa ha. Mai đi về cái mai coi nó có tối nay ngủ được khỏe chút, ngày nay ngủ được người ta đóng quá thế nó đi lòng vòng ở đây mà không cho nó vô buồn.
Ngày mai ít người rồi
thầy
ơi.
Ừ.
Thế là thầy
vừa
nói thành
phố. Hả? Ngày mai ít người. Thầy tính được con đi về Montreal. Ngày mai hỏi như mới bày. Chờ nó muốn xe chở tôi đi đó. Chắc nó cũng kéo tôi đi lên Olympia rồi qua Vancouver. Rồi từ đó thì mới bay về Montreal.
Dọn dẹp xong thì
tôi về. Bữa nào
gì? Chắc thứ sáu
rồi. Đấy
nha. Ai được
rồi.
Rồi dọn
xong. Ừ, đúng.
Đúng
như cái giấy phép của công ty. À, đó là ở đàng hoàng. Mình phải đi bớt người nên ở đây đọc. Phải tới check mình á. Dạ. Thấy vắng vẻ thì cậy. Ừ. Mình nồng ảo cũng cho anh em biết là ngày mai phải rời khỏi đây.
Ngày mai là rời.
Kêu họ đi bớt.
Những người nào họ tính đi thứ 6, thứ 7 cho mẹ kêu họ đi thứ 5.
Cho họ đi bớt, nhưng từ bữa sau nó tới thấy đông rồi. Yeah.
Chúc thầy cũng
ngon. Dạ, cảm ơn nhiều.